Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta, chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được cái tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.